và các vị tu tới đây đến cái tình, đến cái kết quả. Đã, bây giờ trâu, cả con trâu cả người chăn cùng màu trắng bay ở trên mây, tức là tâm cảnh ở tương vong đạt được cái cảnh này, tức là đã trở về được cái chân tâm bản tánh của mình, thì đến được cái kết quả này, tức là ngang cái chỗ hiểu biết công đức trí tuệ, thì dĩ nhiên là chẳng phải chưa bằng Phật, nhưng mà trở về cái bản tánh, trở về với cái bản tánh của mình ấy, thì cái khả năng này đã nhận được tánh Phật của mình, sống với tánh Phật của mình, và đã buông được tất cả những cái, buông được cái kiến hoặc, cái tư hoặc rồi. Còn những việc khác thì chúng mình không biết, không dám bàn đến, nhưng mà các ngài đã buông xong được kiến hoặc, tư hoặc rồi. Thế thì cái công, cái việc tới đây, cái kết quả này là do cái công các ngài đã gieo, gieo nhân từ nhiều kiếp. Vì chúng ta bây giờ cũng đồng thể với các quý ngài đó. Chẳng những đồng thể với quý ngài mà còn đồng thể với các, tất cả chư Phật nữa. Vậy thì nếu chúng ta có cái tâm tu hành, chúng ta cũng bắt đầu tu, cũng đi từ từ từng bước như các ngài, thì ngày mai chúng ta cũng được cái quả như các ngài không khác. À, thì con nghe cái câu thiện lai ở đâu? À, thì cái đó là cái danh từ đặc biệt để nói về các vị tỳ kheo. Các ngài tu đã nhiều kiếp, cho nên bây giờ tới bây giờ gặp Phật, thì Phật không phải truyền, không phải lập đàn trao dưới như của chúng mình nữa. Các Phật chỉ gọi một câu thiện lai tỳ kheo. Thiện là khéo, lai là đến. Tỳ khéo đến đây, tỳ kheo, cái ngài chỉ cần gọi một tiếng như vậy là cái vị ấy tự nhiên râu tóc tự dục, mà trên thân thấy có cà sa đắp ở trên thân, mà tay thì có bình bát, nghĩa là đủ những các cái trang cụ để thành một vị tỳ kheo. Thì đây, vậy thì thiện lai tỳ kheo tức là những các vị tỳ kheo người ta đã tu, thực ra là đã đến kết quả rồi. Bây giờ người ta tới, Phật không cần phải trao y bát, Phật chỉ gọi một tiếng là người ta thành tỳ kheo liền. Chẳng những là thành cái giới phẩm, mà thành cả cái bề ngoài nữa, râu tóc tự dụng, cái bình bát tự nhiên hiện ở trên tay. Thì như thế gọi là các vị ấy, những các bậc thánh, các bậc ấy gọi là thiện lai tỳ kheo. Rồi đó, tánh biết tánh Phật của mình. Nhưng mà theo như lời giảng ở đây thì con nói để cho nó rõ ra, thì con nói đúng đấy. Nhưng mà cái người đó ở cái bài mình đang đọc đây ấy, thì đây là đang giảng thế nào để cho mình nhận ra, thế nào là mình biết được người đó. Như bây giờ đây con đang ngồi đây, thì có một vị la con một tiếng, thế con nghe cái tiếng la đó, thấy là cái tiếng la ấy là khách, đang không có, bây giờ bỗng nhiên đến, thế là khách. Thế rồi trong trong tâm của con ấy, nó nổi lên một cái phiền nhập, một cái giận, giận hờn. Đấy. Thế thì cái giận hờn ấy cũng là khách, bởi vì nếu không có cái tiếng la thì cái giận hờn nó không hiện lên. Bây giờ cái giận hờn nó hiện lên thì đó là khách. Đấy. Thế thì con có cái thứ ba là cái tâm trí của con. Cái tâm trí của con hiện tiền, nó đang có mặt ở đấy. Nó biết cái tiếng la này là khách, là hư vọng. Thế rồi nó lại biết cái niệm sân giận này, đấy, cũng là khách, cũng là hư vọng. Thế đấy, thì cái tâm trí mà nó biết những cái kia hư vọng, nó buông xả, nó không bận lòng, mặc cho cái tiếng la tự tan đi, mà cũng mặc ra cái niệm sân giận này tự tan đi, nó ngồi yên tĩnh. Đấy, cái trí tuệ ấy chính là mình, ở đây gọi là người đó. Thế đấy, thế mà biết được người đó thì đó, chúng ta nhận được cái đầu thật của mình, nghĩa là ta nhận được tâm tánh thật. của mình. Tâm tánh thật của mình là trí tuệ, lúc nào vẫn ngồi đấy, vẫn hiện tại ở ngay thân mình, là cái tánh biết. Thế thì nó biết cái vọng cảnh, cái tiếng la đó là vọng cảnh, nó bỏ qua. Cái nội, cái tâm sân giận, hư vọng, vọng tập, vọng tưởng khởi lên, nó cũng biết đây là vọng tâm, mặc để tan đi. Bởi vì nó biết cái thân này cũng là hư vọng, cho nên nó không bận lòng. Thế cái trí tuệ ấy chính là mình, ở đây gọi là người đó. Vị nào hàng ngày cứ sống với người đó, tức là người ấy đã nhận ra cái đầu của mình, nghĩa là cái chân tâm bản tánh của mình. Xin đọc tiếp.
Câu muôn kiếp mai đầu nay mới ngộ.
Chuyện về cái việc cái anh chàng điên mà tìm đầu này thế nào, con kể rõ câu chuyện cho chị em nghe rồi thì chúng mình mới bàn được. Để không còn đầu nữa là thế nào? Đặt cái gương xuống mà làm sao cái anh ta lại không còn đầu nữa? Cái đầu nó không còn thật à? Cái đầu ở trong gương ấy thì trông thấy có hai con mắt, có mũi, có miệng, nhìn thấy rõ ràng. Đến khi đặt cái gương xuống thì không thấy cái mắt, không thấy cái mặt mũi của mình nữa. Thế cho là mình mất đầu, thế là hoảng hốt đi tìm cái đầu. Thì ở đây cái câu chuyện ấy, cái câu chuyện này có xảy ra ở thời Phật, có cái anh Viễn Nhã Đạt Đa. Đó. Anh ấy cầm cái gương rồi anh ấy soi thì thấy có mặt mũi đường hoàng, mà lúc đặt gương xuống thì lại không thấy cái mặt mũi mình đâu nữa. Thế rồi la lên là tôi mất đầu rồi. Thế cho nên gọi là người điên. Thế thì bây giờ cái câu chuyện này Phật kể là để nói cái gì đây? Thì bây giờ con Phật kể để làm gì cho chúng mình nghe cái chuyện này? Đạt Đa là để ví với những người nào? Làm sao mà chúng ta lại thành cái người điên đấy? Chúng mình bây giờ chính là cái anh đang đi tìm đầu. Mình có tánh Phật, tánh Phật chính là mình. Mà chúng mình bây giờ lại cứ đi tìm, đi học, đi hỏi, tìm ở trong kinh, trong sách, rồi đi tìm các bậc thầy để chỉ cho mình xem cái chân tâm bản tánh của mình đâu. Này, thì Phật mới ví chúng ta đấy là những kẻ đi tìm cái đầu, đem cái đầu đi tìm cái đầu. Cái trong sách các tổ gọi là cưỡi châu đi tìm châu. Tâm tánh của mình, nó tức là mình. Thế bây giờ lại đi hỏi người ta là xin chỉ cho tôi cái chân tâm bản tánh của tôi đâu. Đấy. Thế cho nên đấy, những cái anh ấy gọi là, Phật mới gọi là giống như cái người Viễn Nhã Đạt Đa. Cái đầu của mình vẫn lù lù ra đấy, mà lại đem cái đầu đi tìm, đi hỏi người ta là đầu của tôi đâu. Đấy. Thế cho nên gọi là người điên. Đấy là, mà thật ra những người biết đi tìm cái đầu cũng là còn giỏi đấy. Chứ còn số đông thì mất đầu mà không biết. Những người ở thế gian ấy, người ta có bao giờ người ta bận đến cái chuyện đi tìm cái chân tâm không? Có không? Đấy. Người ta có bao giờ chân tâm vọng tâm ta chả bận lòng. Đấy, cứ ở bụng mẹ sinh ra rồi ngày mai già cứ thấy chết, coi như là cái phận của mình cứ thế. Có ai người ta đi tìm cái đầu đâu, có ai đi hỏi cái chân tâm bản tánh của mình đâu. Cho nên những người mà đã biết đi tìm ấy là những người cũng đã một phần nào đỡ cái điên rồi đấy. Đã biết đi tìm. Ở đây Phật nêu cái câu chuyện ra để thí dụ cho chúng mình là chân tâm bản tánh của mình là chính mình đây, mà lại không tìm, không nhận ra, mà lại cứ đi hỏi tìm cầu để đi hỏi mọi người để nhờ người ta chỉ cho mình biết cái chân tâm bản tánh của mình đâu. Đấy thì những người ấy mới gọi là người đi tìm đầu. Còn như số đông ngay đến chúng ta đây cũng hãy còn một số đông tuy có theo Phật nhưng mà cũng chẳng bận tâm mình còn đầu hay mất đầu không biết nữa. Còn cái chân tâm bản tánh của mình đang sống đây là vọng hay thật mình cũng không biết gì nữa. Này nói cái gì con vừa đọc cái nhỉ? mới tánh tức văn thù nghĩa là gì? Thù văn thù là ai? Phải có cái trí tuệ căn bản này. Căn bản, căn là gốc, bản là vốn có. Căn phải có cái trí tuệ căn bản này thì mình mới thành Phật được. Đấy. Mà cái trí tuệ căn bản này là cái gì nhỉ? Cái tánh Phật nó đang biết thấy, biết nghe, cái tánh biết của chúng mình bây giờ đấy. Người nào trở về sống với cái tánh biết này, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái căn bản Bồ Đề. Ở đây gọi là căn bản trí, Bồ Đề tức là giác, là trí. Cái trí tuệ căn bản, nhận được cái trí tuệ căn bản, tức là nhận được cái tánh Phật của mình. Thế rồi sống y cứ vào cái tánh này để mình lọc dần. Mình phải nắm được cái tánh Phật rồi mình lọc dần. Cũng như người thợ người ta lọc vàng, là người ta biết trong cái cục quặng người ta cầm ở tay là có vàng thật. Người ta biết cái vàng thật, rồi bây giờ người ta mới sớm tối chăm chỉ người ta lọc đất, lọc than, lọc đá, lọc những các cái chất ngoại ra thì cái vàng thật ấy nó hiển lộ. Nhưng mà người ta phải tin chắc cái miếng quặng người ta cầm tay có vàng thì người ta mới chịu khó lọc như thế. Thế chúng mình cũng thế, phải nhận được cái tánh Phật của mình. Thế rồi mình lọc những cái kiến hoặc tư hoặc đi, những cái lầm mê của mình đi, thì cái tánh Phật chân thật được hiển lộ. Thế cho nên đây gọi cái tánh Phật, cái tánh biết thật có của mình, cái gọi là căn bản trí, nghĩa là cái trí tuệ căn bản. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề.